Mỗi một vị Phật tử mà đến đây đều là một đóa hoa. Mỗi Phật tử đều là một đóa hoa hết. Trên bàn này nó có hoa hồng đúng không? Và nó có hoa gì nữa? Hoa cẩm chướng, hoa cúc ha. Thì mỗi Phật tử mình có thể là một đóa hoa hồng, có thể là một đóa hoa cúc, một đóa hoa lan, là mỗi người đều khác nhau hết. Mỗi người đều có những cái đặc tính, những cái tánh tình, những cái vẻ đẹp khác nhau hết. Không ai giống ai hết. Mỗi người đều là đẹp như một đóa hoa hết. Và đó là Đức Phật cũng đã từng cho những cái ví dụ đó để cho biết là mỗi con người mình là một cái đặc thù, một đóa hoa đặc thù khác nhau hết. Mỗi người đều có cái vẻ đẹp riêng của mình hết và mình có thể cống hiến cái vẻ đẹp đó cho xã hội, cho con người. Thì Đức Phật cũng là một đóa hoa, Đức Phật là một đóa hoa sen rất là tuyệt vời và tinh khiết và hoàn hảo. Thì mình cũng như là những cái đóa hoa sen sắp nở như Đức Phật đã nói rồi mà. Đức Phật đã tuyên bố là gì? Ta là Phật và chúng sanh là Phật sở thành, chính là chúng sanh là trong đó có mình, có các quý Phật tử ngồi đây nữa. Là Phật sẽ thành, là Đức Phật tuyên bố vậy. Thì Đức Phật là một đóa hoa sen đã nở ra ở trên thế gian này một cách rất là hoàn hảo và rất là tuyệt vời, đã cống hiến cho thế gian này trên 2.500 năm rồi. Và tới bây giờ vẫn còn. Và quý Phật tử ngồi đây là những đóa sen sắp nở như vậy. Đức Phật là Phật sở thành như vậy. Thì mình cũng sẽ cố gắng theo cái bước chân của Đức Phật thôi. Thì các thầy cũng như vậy, các thầy cũng đi theo cái con đường của Đức Phật dạy. Thì bát chánh đạo á, là những cái con đường mà Đức Phật dạy cho mình để tu học, để mình để đóa sen, đóa sen của mình mỗi ngày nó nở ra giống như là hoàn hảo, như là đóa sen của Đức Phật. Tự có hiểu không? Đây không có bảng hả? Thầy có bảng để thầy minh họa hả? Thì thường là thầy cũng có cái tấm bảng thì nó viết lên để các thầy minh họa thì nó tốt hơn, nhưng mà không có bảng thì thôi mình cũng tạm. Thì bát bát có nghĩa là gì? Tám. Quý Phật tử giỏi quá vậy. Người Hoa đó là họ rất là thích cái chữ bát, rất là thích số 8 đúng không? Hoa rất thích số 8. Người người Việt thì thích số gì? Số 9. Cửu, cái gì cũng cửu hết ta, cái gì cũng chín hết ta. Thì mỗi văn hóa nó có cái như vậy. Người Hoa thích số 8 là tại vì chữ số 8 nó phát âm giống như chữ người Hoa nó chữ phát vậy đó. Phát đạt lên. Phát đạt lên, phát đạt về vật chất, phát đạt về tinh thần, phát đạt về tiền tài, phát đạt về giàu có về tinh thần, giàu có về vật chất. Do đó họ lấy cái chữ chữ bát chữ phát đó để mà khi mà nói tới số 8 là cho là số may mắn và số hên cho mình. Còn tại sao người Việt lấy số 9? Số 9 là số gần hoàn thiện, số gần hoàn thiện mà số 9 cũng là cái số trong cái số mà số trong các sao nó cũng là một cái sao sao tốt, và trong cái sao sao thứ 8 cũng là cái sao tốt. Người ta người Hoa họ cũng quan niệm như vậy, do đó thành ra người Việt mình lấy số 9 hơn hơn người Hoa một số. Mong rồi như vậy. Thì bát chánh bát là 8, chánh chánh là gì? Chánh là chánh pháp, là đúng 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 đắn, đúng đúng đắn, đúng đúng đắn. Chánh là đúng đắn, ngay thẳng, ngay ngay thẳng đúng đắn là chánh, dịch ra như vậy. Còn đạo là gì? Đạo là con đường. Quý Phật tử giỏi quá, mới được thuộc lòng hết rồi. Vậy là chắc thi giỏi đó, thi thế nào cũng đạt. Tức là bát chánh đạo là Đức Phật dạy ra 8 cái con đường chân chánh, 8 cái con đường chân chánh để đi đến giác ngộ thành Phật. Đó, dịch ra bát chánh đạo là như vậy. Bát chánh đạo là Đức Phật dạy về 8 con đường tu tập, 8 con đường chân chánh tu tập để đi đến giải thoát giác ngộ thành Phật. Rõ ràng như vậy đó. Thì quý Phật tử ai cũng là Phật sẽ thành đúng không? Giống như là nãy chúng ta cùng nghe cái lời tuyên bố của Đức Phật, Phật là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì 8 cái con đường đó Đức Phật dạy ra mà cho mình tu tập theo, mình thực hiện. Có thể là người này có thể là như là hồi nãy quý thầy thí dụ đó, mình lục đóa hoa có thể là chưa có nở ra hoàn thiện được như đóa hoa của Đức Phật, nhưng mà nó đang ở trên cái con đường nở ra cống hiến cho thế gian này. Thì mỗi quý Phật tử đều là một đóa hoa như vậy, mình có thể cống hiến theo cái sức lực của mình thôi, theo cái sự tu tập của mình. Và cái con đường thứ nhất mà Đức Phật dạy ở trong Bát Chánh Đạo, chắc quý Phật tử ở đây có học là biết con đường thứ nhất là con đường gì? Chánh kiến, đúng rồi, chánh kiến, giỏi quá. Chánh kiến, kiến là chánh là biết rồi, kiến là đúng rồi, kiến là nhìn, dịch là nhìn là đúng rồi, tức là cái nhìn đúng theo chánh pháp, dịch là như vậy, cái nhìn của mình đúng theo chánh pháp. Cái nhìn ở đây không phải là nhìn bằng mắt thường mà phải nhìn bằng trí tuệ. Mắt thường nó là thường rồi, với Phật tử nhìn một đóa hoa, nhìn cái cỏ cây ở ngoài mình thấy đó là bằng cái cặp mắt nhục nhãn của mình, nhục nhãn nó thường rồi. Mình nhìn ở đây mình phải dùng nhìn bằng cái tuệ nhãn, cái con mắt của trí tuệ. Nhìn con mắt bằng mắt trí tuệ thì nó mới chánh kiến được. Và con mắt trí tuệ như thế nào thì thường chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta đau khổ vì chúng ta nhìn nó méo mó, mình nhìn cái sự kiện nó méo mó. Quý thầy ví dụ như là thầy nhìn đóa hoa này, thầy nói cái nhận thức của thầy, thầy cho đóa hoa này là đẹp, nhưng mà có người họ nói không đẹp và hai người cãi nhau, đúng không? Đẹp thì đẹp đối với thầy, nhưng mà có thể là cái ví dụ như chú tên gì, chú pháp danh gì thì quên, chú tâm tú á, chú nhìn chú nói là đóa hoa này chú thấy không đẹp, thì đó là cái nhận thức của chú, thì thầy không có cãi được, thầy không có thể nói là không, chú nhìn như vậy là sai và thầy nhìn là đúng. Nếu mà hai người cãi qua cãi lại thì không ai đúng sai hết, đúng không? Tại vì thầy nhìn cái đóa hoa này với cái nhận thức của thầy thấy nó đẹp là do cái nhận thức của thầy thôi, và thầy không có bắt buộc chú Tâm Tú là nói theo cái nhận thức của thầy là chú phải nói theo là phải nhìn đẹp như vậy mới được, thì thành ra chú sẽ đau khổ. Chú nói tại sao chú, thầy phải áp đặt chú phải nhìn như vậy thì chú sẽ đau khổ, đúng không? Do đó mỗi người có một cái nhìn khác nhau về một cái sự vật, một cái sự